Hello, chúng ta đến với lại podcast của ông già đầu tư và đưa ra các cái giải pháp cho cá nhân của mình. Hãy học được cái gì đó trong những cái câu chuyện của Đào và Toàn và Hương. Hãy chọn lựa cho mình cái tư duy an toàn, tư duy đội nhóm, tư duy bảo vệ tài khoản cho mình hay là một chiến lược giao dịch cho mình. Chúng ta hãy cảm nhận rồi học hỏi từ đó để chúng ta có một cái tư duy cho an toàn nhé.
99. Runaway gap hay measurement gap chỉ là loại khe hở xác định mục tiêu của giá. Mục tiêu giá cho biết độ dài của xu hướng trong một xu hướng rõ ràng và xác định. 100. Exhaust churn gap cung cấp xu hướng thị trường. 101. Gần đến những thay đổi quan trọng, phân tích oscillator không còn hiệu quả và có thể dẫn tới sai lầm. Nhưng kết thúc thay đổi, oscillators lại đóng vai trò cực kỳ quan trọng. 102. Khi các oscillator tiến đến giá trị trần hoặc sàn của bước sóng, nó chỉ ra giá hiện tại đã đi quá xa, hay quá nhanh và bị lệ thuộc vào một xu hướng nào đó. 103. Đường oscillator hữu dụng nhất khi mức của nó chạm gần đến đường biên sàn hoặc trần. Điều đó chỉ ra thị trường đã vượt mức mua, hoặc mức bán và cảnh báo khuynh hướng giá đã mở rộng quá mức và dễ bị phá vỡ. 104. Sự chệch hướng giữa oscillator và giá khi các oscillator đang ở vị thế tốt là dấu hiệu báo trước một tin quan trọng. 105. Oscillator cắt ngang đường không có thể đưa ra một tín hiệu quan trọng chỉ xu hướng giá. 106. Do được cấu trúc sẵn, các đường momentum luôn là nấc thang của bước giá. Nó điều khiển mức tăng hay giảm của giá và biểu hiện sự chững lại khi xu hướng giá vẫn còn tiếp diễn. Sau đó nó di theo chiều ngược lại khi giá bắt đầu có biểu hiện chững lại. 107. RSI là đường chỉ số đánh giá đồ thị với mức độ từ 1 đến 100. Những dịch chuyển vượt qua 70 được xem là vượt mua và dưới 30 là vượt bán. Tùy vào cách thức xây dựng RSI mà chỉ số vượt mua có thể vượt quá mức 80 trong thị trường lên và chỉ số vượt bán thấp hơn mức 20 trong thị trường xuống. 108. Khi đường RSI lần đầu vượt ngưỡng đến điểm vượt mua hoặc vượt bán thông thường chỉ là một cảnh báo. Tín hiệu thị trường đáng chú ý xuất hiện khi đường RSI tiếp tục vượt ngưỡng lần thứ hai, báo động giá, đến điểm nguy hiểm. Nếu lần vượt ngưỡng thứ hai tiếp tục thất bại là một xác nhận giá đã giạt đến một mức cao hoặc mức thấp mới và sự chệch hướng đang tồn tại. Đây là lúc cần có những hoạt động để đảm bảo vị thế hiện tại của giá. Nếu đường oscillator tiếp diễn ngược chiều xu hướng, phá vỡ điểm trần và điểm sàn, sự chệch hướng hay sự thất bại của khuynh hướng được xác nhận. 109. Stochastics đơn giản dùng để đánh giá điểm đóng của giá có nằm trong phạm vi giá trong một giai đoạn thời gian hay không và được đo bằng tỷ lệ phần trăm từ 0 đến 100. Tỷ lệ cao trên 80 cho thấy giá nằm trên đỉnh của phạm vi giá và tỷ lệ thấp dưới 20 cho thấy giá đang nằm tại điểm đáy. 110. Một phương thức kết hợp chỉ số Stochastics trong ngày và trong tuần là sử dụng tín hiệu tuần để xác định hướng đi của thị trường và tín hiệu ngày để xác định thời gian, tùy thuộc vào cách thức người giao dịch. Đây cũng là một phương thức giúp kết hợp Stochastics và RSI. 111. Hầu hết các đường oscillator chỉ tín hiệu mua hữu dụng nhất trong xu hướng tăng, và các oscillator chỉ tín hiệu bán hữu dụng trong xu hướng giảm. Vì thế bạn luôn cần đánh giá xu hướng hiện tại của thị trường. Oscillators sẽ được sử dụng sau đó để xác định điểm vào thị trường. 112. Không cần chú ý nhiều đến oscillators trong giai đoạn đầu của bước giá quan trọng, nhưng cần chú ý đặc biệt đến tín hiệu của nó khi bước giá đã lớn mạnh. 113. Phương thức tốt nhất để kết hợp các dụng cụ kỹ thuật là sử dụng những tín hiệu tuần để xác định hướng thị trường và tín hiệu ngày để xác định thời điểm vào và ra thích hợp. Tín hiệu ngày sẽ theo sau chỉ khi nó khớp với tín hiệu tuần, ngày tuần, 4 giờ, ngày, 1 giờ 4 giờ. 114. Giá cả không bị tác động bởi những tin tức từ phía đầu cơ giá tăng do sự mua vào quá nhiều là điểm báo cho việc tụt giảm sắp tới. Giá cả không bị tác động bởi những tin tức đầu cơ giá hạ do bán ra nhiều là điểm báo cho biết thị trường giá đã xuống điểm quá thấp. 115. Lý thuyết sóng Elliott một chu kỳ tăng giá bao gồm 8 bước sóng, 5 bước tăng và 3 bước giảm. 116. Lý thuyết sóng Elliott một xu hướng gồm 5 bước sóng là một xu hướng dài hạn. 117. Lý thuyết sóng Elliott sự hiệu chỉnh giá luôn được chia thành 3 bước sóng. 118. Lý thuyết sóng Elliott, sóng có thể kéo dài để trở thành sóng lớn hơn hoặc chia nhỏ thành sóng nhỏ hơn. 119. Lý thuyết sóng Elliott có thể một xung lực sóng sẽ kéo dài. Hai bước sóng còn lại sẽ đạt mức cân bằng về thời gian và độ lớn sóng. 120. Lý thuyết sóng Elliott, chuỗi Fibonacci là thuật toán cơ bản cho lý thuyết sóng Elliott. 121. Lý thuyết sóng Elliott số lượng sóng phục thuộc vào chuỗi Fibonacci. 122. Lý thuyết sóng Elliott, tỉ lệ và vạch Fibonacci được sử dụng để xác định mục tiêu giá. Vạch sử dụng phổ biến là 0.62, 0.5 và 0.38. 123. Lý thuyết sóng Elliott, thị trường xuống không thể thấp hơn đáy của bước sóng thứ 4. 124. Lý thuyết sóng Elliott, bước sóng 4 không thể lấn qua bước sóng 1. 125. Support và resistance công cụ hiệu quả nhất để xác định điểm vào và ra thị trường. Để sử dụng Kogan cụ chặn lỗ, đồ thị hỗ trợ và bảo vệ có vai trò quan trọng nhất. 126. Một trong những ngành hàng bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi USD là thị trường vàng. Giá của vàng và USD thường biến động tỷ lệ nghịch với nhau.
Lời cảm ơn. Tim ông già đầu tư, xin được cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe podcast. Đặc biệt là chúng ta welcome những đội nhóm làm lợi và giá trị cho khách hàng. Đừng ngần ngại liên lạc với các nền tảng mạng xã hội với thương hiệu ông già đầu tư. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo, các góc nhìn.